Chương 1 Té ngã. Không vấp ngã trong cuộc sống, đó là điều tốt. Nhưng vấp ngã rồi đứng dậy bước đi lại là điều tốt hơn. Khuyết danh. Tai nạn.
Trắng. Một màu trắng tràn ngập xung quanh. Nổi bật lên là màu đỏ của máu quanh hai khúc chân gắn đầy nẹp inox và ốc vít được kê lên cao. Đau, đau khủng khiếp, khó chịu vô cùng. Sau một hồi định thần, tôi nhận ra mình đang nằm trên một băng ca trải tráp trắng trong một căn phòng rộng gồm nhiều băng ca như vậy xếp san sát bên nhau. Những thân hình bất động trên băng ca. Không gian tĩnh lặng, đèn trên trần nhà sáng choang. Thỉnh thoảng có những tiếng trao đổi nhỏ giữa các bóng áo trắng và áo hồng đi qua đi lại. Đây là đâu? Tại sao tôi lại nằm đây với hai khúc chân bê bết máu đã đứt lìa ra như vậy? Tôi lờ mờ nhớ lại, mình đã băng qua đường ray và té ngã, rồi bất tỉnh. Xe lửa chạy qua, cán đứt lìa hai chân. Khi cô điều dưỡng đến bên giường tôi để thay bình dịch truyền, tôi muốn hỏi cô là tôi đang ở đâu, thì tôi không thể nói được vì có một cái ống kẹt cứng trong cổ họng tôi. Sau này tôi mới biết đó là ống nội khí quản. Tôi càng hồi tỉnh thì cái ống đó càng làm cho tôi khó chịu. Nó làm tôi đau rát mỗi khi nuốt nước miếng và cảm thấy khó thở. Tôi định thò tay lên bứt cái ống ra nhưng không thể được vì một tay của tôi bị thương cuốn băng trắng xóa cố định trong một lớp bột cứng. Còn tay kia bị cột chặt vào thành băng ca. Mỗi khi cô điều dưỡng đến gần chỗ tôi, tôi cố gắng hết sức, ú ớ trong họng, nhướng mày, nheo mắt, ra hiệu cho cô biết là tôi chịu hết nổi rồi, xin cô rút cái ống ra cho tôi. Nhưng vô ích, cô vẫn lặng lẽ làm các công việc của mình mà không hay biết gì về nỗi bức xúc ghê gớm của tôi. Cái ống nội khí quản chết tiệt ấy vẫn chẹn ngang cổ họng tôi. Có lẽ đó là cảm giác khó chịu nhất mà tôi đã trải qua trong đời. Nó không đau đớn nhiều, nhưng rất khó chịu. Điều này thì chắc là những người đã từng bị đặt nội khí quản mới có thể biết được. Tôi đành nằm yên chịu trận, cầu mong cho người ta sớm rút cái ống ra. Trời ơi, sao mà thời gian trôi qua lâu quá vậy?
Trong phòng săn sóc đặc biệt.
Vì phải lên bàn mổ nhiều lần nên tôi cũng được tạm trú trong phòng săn sóc đặc biệt nhiều, ICU. Trong đó, bệnh nhân hoàn toàn bị cách ly với người thân, chỉ có bác sĩ và điều dưỡng bên cạnh thôi. Khi đã được rút ống nội khí quản, tôi bắt đầu nói được. Tôi hỏi cô điều dưỡng về tình trạng của mình và cô giải thích cho tôi mọi chuyện. Nhìn xuống thân thể tan nát của mình, nước mắt tôi trào ra. Thật là khủng khiếp. Trong ICU, hoàn toàn không có khái niệm về thời gian, không thể biết được là buổi sáng, buổi chiều hay buổi tối. Tôi vẫn được các cô điều dưỡng cho uống sữa và truyền dịch, mà cũng không cảm thấy đói, nên không biết giờ giấc gì hết. Vì quá đau đớn, nên tôi cứ chập chờn, lúc ngủ, lúc thức. Có lần, vừa mở mắt ra, tôi thấy một cô điều dưỡng đã lớn tuổi, có khuôn mặt phúc hậu đang đứng bên băng ca của tôi. Tôi hỏi, cô ơi, mấy giờ rồi cô? Cô nhìn tôi trìu mến trả lời, bây giờ là 11 giờ khuya, con đã ngủ mê man suốt cả ngày hôm nay đó. Bỗng dưng, tôi thấy ngứa trên đầu ghê gớm. Tôi đưa tay trái, cánh tay không bị thương lên gãi, thì chạm phải một cục bông gòn to tướng. Tôi hỏi, ủa, cô ơi, đầu con bị sao vậy? À, con bị một vết thương trên đầu, nhưng may mắn chỉ là phần mềm thôi, không ảnh hưởng gì đến sọ não, chỉ cần băng bó sức thuốc là lành. Nhưng mà con ngứa quá à, hay là cô lấy kéo cắt bỏ mái tóc dài của con đi cho đỡ nóng nực ngứa ngáy. Cô nhìn tôi ái ngại. Mái tóc của con dài như vậy mà cắt đi thì uổng quá. Mà cô không phải thợ hớt tóc nên cắt sẽ không đẹp. Tôi rầu rĩ nói.
Con tả tôi như vậy rồi mà còn nói tới chuyện đẹp xấu gì nữa cô ơi. Cô lấy kéo sởn đại đi. Như vậy sẽ thuận tiện hơn cho các cô khi thay băng. Con biết là vết thương này cũng lâu lành lắm, nên cũng còn lâu mới được gội đầu. Để tóc nhiều như vậy, con chịu không nổi đâu. Cô hớt cho con đi cô.
Thế tôi năn nỉ quá, cô cũng xiêu lòng đi lấy kéo đến cắt tóc cho tôi. Nhìn từng nhóm tóc rơi xuống mà tôi xót xa chảy nước mắt. Những ngày nằm trong ICU, cô điều dưỡng, tôi không biết tên, chỉ nhớ cô nói giọng Huế rất ngọt ngào. Đã ân cần, chăm sóc, an ủi tôi như một người mẹ hiền. Sau này, khi đã đi được bằng chân giả, tôi vào bệnh viện Chợ Rẫy, nơi tôi được cấp cứu và điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình lầu 5B3. Để cảm ơn các bác sĩ và điều dưỡng, tôi vào ICU để tìm gặp cô điều dưỡng đó, nhưng cô đã nghỉ hưu rồi. Tôi ước ao tất cả các bệnh nhân khi nằm bệnh viện đều gặp được các bác sĩ và điều dưỡng tuyệt vời, đầy tinh thần trách nhiệm và giàu lòng nhân ái như tôi đã gặp. Điều đó có quá khó không? Xin gửi gắm niềm mong ước này đến Bộ trưởng Bộ Y tế và những người đang làm trong ngành y, cũng như các sinh viên đang ngồi trong giảng đường Đại học Y Dược.
Đau. Điều duy nhất ta chủ động được là làm sao cho những khổ đau của mình trở nên sáng giá. Malebranche, văn sĩ Pháp.
Nếu đem thử lửa và cân đong đo đếm như người ta tính tuổi của vàng, thì những đau đớn về thân và tâm của tôi rất có giá trị. Kinh nghiệm mà tôi được nếm trải nhiều nhất sau khi bị tai nạn là sự đau đớn về thể xác. Khi chở tôi vô cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, người ta đem theo cả hai khúc chân đã đứt lìa của tôi thử xem có nối lại được không. Và các bác sĩ chấn thương chỉnh hình cũng đã tận tình hết sức để nối từng mạch máu cho tôi trong suốt 8 tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian sau đó là một sự đầy ải khủng khiếp đối với tôi. Ở chỗ nối, máu liên tục chảy ra, thấm ướt cả mấy tấm tráp trải giường, làm các cô hộ lý phải thay liên tục. Tôi phải nằm cố định với hai khúc chân gắn nẹp inox đầy ốc vít để nối lại hai khúc chân với nhau. Mỗi lần đi vệ sinh trên giường, thân thể cử động chút xíu thôi cũng làm tôi đau đớn vô cùng. Vì hai khúc chân đã bị dập nát quá nhiều nên các bác sĩ phải cắt bớt đi một đoạn, thành ra người tôi ngắn lại chỉ còn có một khúc. Tôi tự hỏi, cho dù có nối lại được mà bị lùng đi cả mấy tấc thì cũng chẳng vui vẻ gì, thà là vứt quách đi rồi may móng cột lại cho bớt đau đớn còn hơn. Nhưng các bác sĩ thì vẫn còn nước còn tát, cố giữ hai khúc chân lại cho tôi. Vết thương hở với khung nẹp inox bắt vít vào xương thịt làm tôi đau đớn triền miên. Tôi nhớ có lần đã khuya lắm rồi, tôi đau quá chịu không nổi, khóc hu hu làm cha tôi sốt ruột đi gõ cửa phòng bác sĩ Đỗ Phước Hùng mời bác sĩ đến xem xét vết thương cho tôi. Mặc dù đã được chích các loại thuốc giảm đau với liều cao nhất, thậm chí đưa thuốc giảm đau vào theo đường dịch truyền, nhưng hình như không ăn thua. Tôi vẫn đau khủng khiếp. Bác sĩ đã đến và cẩn thận kiểm tra lại vết mổ, cho đặt ống dẫn lưu và chích thêm thuốc giảm đau cho tôi. Tôi rất cảm động trước sự tận tâm của bác sĩ và quả thật, cơn đau cũng thuyên giảm đi rất nhiều. Ở đây, yếu tố tâm lý là rất quan trọng, dù cho tác dụng của thuốc không bao nhiêu, nhưng sự có mặt của bác sĩ làm cho bệnh nhân yên tâm hơn, có cảm giác như bệnh tình của mình được thuyên giảm. Các bác sĩ điều trị cho tôi là bác sĩ Lương Đình Lâm, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, bác sĩ Đỗ Phước Hùng, đã dành cho tôi sự quan tâm chăm sóc hết sức chu đáo. tôi luôn biết ơn các bác sĩ về điều đó. Do vết thương liên tục chảy máu và tụ máu bầm, nên các bác sĩ quyết định thả những con đĩa lên để chúng hút máu. Kể cũng lạ, các cô điều dưỡng vốn không sợ những vết thương máu me đầm đìa, vậy mà nhìn thấy mấy con đĩa bò lổm nhổm trên hai khúc chân của tôi, cô nào cũng sợ phát khiếp. Thế nhưng phương pháp này không hiệu quả, vết thương có nguy cơ hoại tử. Các bác sĩ quyết định chuyển tôi qua bệnh viện 175 chạy máy oxy cao áp. Lúc đó chỉ có bệnh viện 175 có máy này. Tôi lại phải chịu đựng một sự đầy ải nữa. Mỗi lần người ta khiêng tôi từ băng ca lên xe cứu thương, rồi từ xe cứu thương vào giường bệnh, rồi từ giường bệnh vào lồng máy oxy cao áp là tôi lại đau đớn dữ dội. Đó là chưa kể sự giằng xóc khi nằm trên xe cứu thương cũng liên tục hành hạ tôi. Nằm trong lồng oxy cao áp, tôi có cảm tưởng như mình đang nằm trong một cái quan tài trong suốt và chật chội. Hai khúc chân bị chèn ép vào nhau làm tôi thêm đau đớn. Chịu hết nổi, tôi gào lên. Bác sĩ ơi, cho em ra ngoài đi. Tháo cái khúc chân này ra đi. Nhưng vô ích, bác sĩ điều khiển máy oxy cao áp nói với tôi qua loa liên lạc bên ngoài. Cố lên, phải sau một tiếng đồng hồ nữa mới ra được. Qua ngày hôm sau, tình trạng của tôi trở nên xấu đi rất nhiều, làm các bác sĩ ở bệnh viện 175 lo sợ, chuyển cấp cứu tôi về lại bệnh viện Chợ Rẫy. Tôi được đưa thẳng vào phòng mổ để cắt lọc những chỗ bị hoại tử. Cứ như thế, sau vài ngày, tôi lại phải lên bàn mổ để cắt lọc. Cuối cùng, thấy tình trạng của tôi trở nên nguy kịch, không giữ được hai khúc chân nữa. Các bác sĩ phải tháo bỏ luôn và may mỏng cột lại cho tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì thoát được cái của nợ làm tôi đau đớn, khổ sở suốt mấy tuần liền với nhiều lần lên bàn mổ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được hạnh phúc của sự từ bỏ. Cái gì ở trên đời, đến lúc mất đi thì mình cứ cho nó mất luôn. Đừng nuối tiếc, bởi càng níu kéo, càng bám víu vào nó thì càng thêm đau đớn mà thôi. Tuy nhiên, tôi rất cảm ơn những đau đớn mà tôi đã chịu đựng trong quá trình nối chân vì đó là một ví dụ sống động cho các bạn sinh viên y khoa về việc xử lý cho các vết thương đứt lìa mà đã dập nát. Giờ đây, khi có thể đi lại thoải mái với cặp chân giả, tôi thấy rằng sẽ tốt hơn rất nhiều nếu như nối chân mà bị dị dạng cả thân hình. Sau khi đã giải quyết xong hai mỏm cụt, bác sĩ bắt đầu xử lý vết thương trên cánh tay phải của tôi. Tôi vô cùng lo sợ, không biết có giữ lại được cánh tay này không. Chứ đã cụt hai chân rồi mà còn mất thêm một cánh tay nữa thì sẽ rất khó khăn trong mọi sinh hoạt. Mỗi khi thay băng, nhìn thấy đống da thịt bầy nhầy, tôi còn phát ớn. Tôi khẩn khoản nói với bác sĩ Hùng. Bác sĩ ơi, cứu cánh tay của em với. Nếu mất tay nữa thì em biết sống ra sao đây? Bác sĩ Hùng đã tiến hành thành công ca mổ ghép da cho tôi, lấy một lớp da trên đùi đắp lên chỗ da và cơ bị thương. Sau đó, tôi còn phải trải qua một chặng đường khổ ải nữa là tập vật lý trị liệu để kéo cánh tay từ tư thế cong gập sang tư thế thẳng bình thường. Mỗi buổi chiều, cô kỹ thuật viên vật lý trị liệu lên phòng bệnh một lần để kéo tay tôi ra, lại phải chịu đau đớn. Mỗi khi cô kỹ thuật viên, cô Thuận kéo cùi chỏ tôi ra là tôi đau điếng đến vã mồ hôi. Tôi chịu không nổi, phải hét lên, nước mắt nước mũi đầm đìa. Tôi không chịu tập nữa, nhưng cô Thuận vẫn kiên trì động viên. Còn phải cố gắng lên, sau này mới sử dụng cánh tay phải được. Chẳng lẽ còn muốn có tật suốt đời sao? Nhờ sự tận tình của cô Thuận mà giờ đây tôi mới có thể cầm bút viết những dòng này cũng như điều khiển máy thu âm. Xin cảm ơn cô Thuận rất nhiều. Khổ. Trong bốn nỗi khổ chính mà Đức Phật Thích Ca đã nêu ra ở đời là sinh, lão, bệnh, tử, có lẽ nỗi khổ do bệnh gây ra là dai dẳng nhất, đáng sợ nhất. Có làm bệnh nhân và thân nhân nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm mới thấm thía hết nỗi khổ này. Những ngày nằm trong bệnh viện, ngoài sự đau đớn về thể xác, tôi còn chịu sự đau khổ về tinh thần khi nghĩ về tình trạng của mình. Với một thân thể tật nguyền như vậy, mình sẽ sống ra sao đây? Mình có còn làm gì được nữa không? Tương lai quá u ám, mờ mịt. Tôi như người đi vào ngõ cụt. Tôi chỉ biết khóc. Khóc đến sưng cả mắt. Mẹ tôi phải lấy một cái khăn lông lót dưới gối để thấm nước mắt cho tôi. Cha mẹ tôi thấy tôi đau khổ như vậy, cũng vô cùng đau đớn. Tôi không sao quên được hình dáng tiều tụy của cha mẹ tôi trong những ngày ấy. Hình ảnh mẹ tôi nằm co ro trên manh chiếu mỏng, trải dưới chân giường, chốc chốc lại ngóc đầu dậy, canh chừng nước biển cho tôi. Cha mẹ tôi khó nhọc như thế nào, mỗi lần đỡ cho tôi đi vệ sinh. Rồi cả nỗi khổ của những bệnh nhân nằm cùng phòng với tôi nữa. Có một chị ở Khánh Hòa bị mìn nổ cụt hai tay, một chân, nhà rất nghèo, chỉ có người cha già đi theo chăm sóc. Chị vào trại thì đã hết giường rồi, nên phải nằm trên băng ca, rất tội nghiệp. Một bà cụ bị biến chứng tiểu đường với vết loét sâu hoắm ở gan bàn chân. Một cậu thiếu niên bị tai nạn giao thông nằm ở giường trên đầu tôi, không biết tình trạng ra sao mà tối nào cũng khóc hu hu và rên la thảm thiết. Cứ tối đến, cả khu trại 5B3 chìm trong một mớ âm thanh hỗn độn. Tiếng người nói chuyện rì rầm, tiếng rên la của bệnh nhân cùng với tiếng rùng rùng của những chiếc băng ca đẩy bệnh nhân đi súc ruột, chuẩn bị cho ngày hôm sau lên bàn mổ. Lại còn nạn trộm cướp nữa chứ. Có một buổi trưa, mẹ tôi mệt quá ngủ thiếp đi, nên bị ăn trộm lẻn vào phòng, xách mất cái túi đựng quần áo và vật dụng cá nhân. Cũng may là mẹ tôi bọc tiền trong người nên không bị mất. Chứ có những người ở tỉnh lên phải vay mượn ngược xuôi mới có một số tiền chữa bệnh mà bị móc túi hết sạch, chỉ còn biết khóc ròng. Kinh qua nỗi khổ của bản thân mình và chứng kiến nỗi khổ của những người xung quanh, tôi càng thấm thía câu nói của Đức Phật: đời là bể khổ. Dân, bể khổ là đây, chứ không ở đâu xa. Chỉ cần bước chân vào bệnh viện là thấy ngay thôi mà.
Những lần lên bàn mổ.
Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi trong thời gian nằm bệnh viện là những lần lên bàn mổ. Do ý định nối chân lúc tôi mới bị tai nạn và những biến chứng của mỏm cụt sau này như chòi xương và u cục thần kinh, nên tôi đã lên bàn mổ khoảng 10 lần rồi. Ban đầu, tôi rất sợ hãi khi được đẩy vào phòng mổ. Không có một người thân nào bên cạnh, không khí xung quanh thì lạnh toát, tiếng dao kéo loảng xoảng, nghe rợn cả người. Thật may mắn, nếu có anh chị gây mê hồi sức nào, mỉm cười với mình, nói chuyện với mình, giúp mình cho đỡ sợ. Dần dần, sau nhiều lần mổ, tôi cũng quen với không khí phòng mổ, với những bóng áo xanh đi qua đi lại như con thoi. Tôi không sợ nữa, mà còn cảm thấy thích thú với chiếc đèn mổ to như cái mâm treo trên trần nhà. Tôi nằm đó, hít thở thật sâu và hoàn toàn yên tâm vì bác sĩ phẫu thuật cho tôi là bác sĩ Đỗ Phước Hùng, phó giáo sư tiến sĩ. Tôi luôn luôn tin tưởng vào bác sĩ và không ngừng cầu nguyện Đức Phật Dược Sư, Bồ Tát Quán Thế Âm phù hộ cho ca mổ diễn ra tốt đẹp. Những lần mổ chòi xương và u cục thần kinh sau này, tôi hoàn toàn tỉnh táo khi nằm trên bàn mổ vì chỉ gây tê tủy sống chứ không gây mê. Thật thích thú khi quan sát các bác sĩ cặm cụi làm việc và nghe tiếng nhạc nhẹ nhẹ phát ra từ chiếc loa nhỏ trong phòng mổ. Thật ra, trong suốt thời gian mổ, tôi cảm thấy rất thoải mái, không hề đau đớn gì cả, vì đã được gây tê rồi. Nhưng sau đó, đến giai đoạn hậu phẫu, khi thuốc tê tan đi thì mới biết thế nào là lễ độ. Thuốc tê tan tới đâu thì sự đau đớn tăng dần lên tới đó. Cơn đau rần rần khắp mỏm cụt như có hàng trăm mũi dao đâm vào. Tôi phải nằm ngay đơ trên giường với ống dẫn lưu gắn vào vết mổ và dây truyền dịch gắn vào tay. Khắp thân thể tê mỏi mà không làm sao trở mình được. Rồi có bị ngứa lưng cũng đành chịu, không thể nào gãi được. Mỗi khi nhớ lại cảm giác khổ sở đó, tôi thấy mình thật hạnh phúc với một thân thể khỏe mạnh, không đau ốm gì, có thể nằm dang tay thoải mái trên giường, xoay trở tùy thích và có một giấc ngủ ngon lành. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản có vậy thôi.
Tuyệt vọng.
Cú sốc khủng khiếp làm tôi nghĩ đến cái chết. Thà chết còn khỏe hơn là sống mà mất đi đôi chân. Chỉ có chết mới thoát khỏi cái đau và cái khổ tận cùng này. Chữ chết bắt đầu lởn vởn rồi chế ngự cả tâm trí tôi. Cha tôi kể lại, có lúc gương mặt tôi thẫn thờ như người mất trí, đôi mắt mở to không chớp hàng giờ, như đang nhìn vào một cõi hư vô nào đó, miệng lẩm bẩm những gì không rõ. Cha tôi đoán là tôi có vấn đề về thần kinh, nên báo với bác sĩ điều trị. Bệnh viện Chợ Rẫy đã mời một bác sĩ tâm thần từ bệnh viện Chợ Quán qua chuẩn bệnh cho tôi. Bác sĩ cho gia đình tôi biết là tôi có triệu chứng trầm cảm, bệnh có thể diễn biến bất thường và tái đi tái lại nhiều lần. Sau khi xuất viện ở đây, phải đến bệnh viện tâm thần hay bác sĩ chuyên khoa tâm thần kinh điều trị tiếp.
Ân nhân.
Sau khi tôi bị xe lửa cán, những người xung quanh tưởng tôi đã chết rồi. Một tai nạn như vậy khó ai sống sót được. Họ khiêng tôi vào lề đường mà không nghĩ đến chuyện chở đi cấp cứu. Bỗng chú Đặng Kim Sơn, kiến trúc sư đang mượn phòng dưới nhà tôi làm văn phòng giao dịch, chạy đến kiểm tra thấy tôi vẫn còn thở, vội vàng thuê xe ba gác chở tôi đến bệnh viện quận Phú Nhuận gần đó để sơ cứu. Sau khi cầm máu tức thời, bệnh viện Phú Nhuận cho xe cấp cứu chở tôi đến bệnh viện Chợ Rẫy. Nếu chú Sơn không đến kịp thì có lẽ tôi đã chết vì máu ra quá nhiều. Lúc đó cha tôi còn trên đường đi đến cơ quan làm việc, vì thời điểm đó năm 1996 chưa có nhiều người dùng điện thoại di động nên không ai báo cho cha tôi biết kịp. Còn mẹ tôi hay tin thì ngất xỉu tại nhà, không còn hay biết gì nữa. Tin tôi bị tai nạn được truyền đi, không biết sao lại đến sớm với chú Trần Văn Hùng và chú Thái Thanh Khiết, hai đồng nghiệp của cha tôi tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Tourist. Hai chú tức tốc chạy đến bệnh viện Chợ Rẫy, thì xe cấp cứu cũng đưa tôi vào đến nơi. Chú Khiết đẩy băng ca đưa tôi vào phòng cấp cứu. Còn chú Hùng tự nhận là người nhà của tôi, lo làm thủ tục giấy tờ nhập viện và đóng tiền cho các dịch vụ cần thiết như mua máu để truyền, chụp X-quang. Sau đó thì cha tôi và cậu Lê Quốc Ân đến. Cha tôi thay thế chú Khiết lo cho tôi, còn cậu Ân vừa cho máu vừa kêu gọi mọi người đến hiến máu để cứu tôi, vì tôi mất máu quá nhiều mà bệnh viện thì đang thiếu máu. Ngặt một nỗi, tôi thuộc nhóm máu O, nhóm cực hiếm nên rất khó tìm ra người cho máu. Lúc đó nếu hai chú Hùng, Khiết và cậu Ân không đến kịp thì không biết tôi sẽ ra sao, vì tính mạng của tôi chỉ được tính từng phút mà thôi. Đây là những ân nhân đầu tiên sau khi tôi gặp tai nạn. Sau đó vài giờ và những ngày tiếp theo, tôi còn nằm trong bệnh viện, có nhiều ân nhân khác đến thăm, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến tôi và cha mẹ tôi trong cơn nguy biến này. Trước hết là động viên tinh thần tôi và cha mẹ tôi bình tĩnh, tiếp đó là giúp đỡ bất cứ việc gì có thể giúp được, có người cho máu, có người còn tình nguyện ở lại đêm trong bệnh viện. Các ân nhân gồm có bà con ruột thịt như dì Tuyết, dì Cát, chú Văn, anh Nghĩa, chị Phương, con cậu Phu ở Hà Nội vào, bà con nội ngoại xa gần, nhưng đông nhất là người thân, bạn bè và đồng nghiệp của cha mẹ tôi ở tất cả các cơ quan đơn vị mà cha mẹ tôi đã và đang làm việc như Thành đoàn Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mẹ tôi đã công tác, Tổng công ty du lịch Sài Gòn Tourist, nơi cha tôi công tác lúc bấy giờ. Bạn bè tôi cũng tới thăm, số ân nhân quá đông, tôi không thể kể hết ra đây được, mà kể không đầy đủ thì thất lễ với nhiều người. Xin quý ân nhân nhận nơi đây lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất của gia đình chúng tôi, đồng thời tha thứ cho những gì chúng tôi còn thiếu sót. Chính tấm thịnh tình đó của quý ân nhân là động lực thôi thúc tôi làm việc thiện xã hội sau này để đền đáp lại ơn sâu nghĩa nặng đó. Cha mẹ tôi. Tôi luôn ghi khắc hình ảnh mái tóc bạc trắng của cha tôi thấp thoáng trong lúc tôi còn trạng thái nửa tỉnh nửa mê trên giường bệnh. Hình ảnh đôi bàn tay gầy gò của mẹ đút từng muỗng cháo cho tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ dáng khéo, đảm đang, suốt cuộc đời lo cho chồng cho con chu đáo. Giờ đây mẹ tôi với đôi tay ân cần ngày đêm chăm sóc cho tôi khi tôi nằm trên giường bệnh và về sau này khi tôi trở thành người khuyết tật. Mẹ chính là đôi chân của tôi, chở tôi ngược xuôi trên chiếc xe Sally bé nhỏ, đôi vai choàng gánh công việc từ thiện của tôi khi tôi thành lập và điều hành thư viện sách nói dành cho người mù cho đến ngày hôm nay. Cha tôi chính là ông Bụt của đời tôi. Ai cũng nói cha tôi hiền như ông Bụt. Đối với tôi, đó là người luôn sẵn sàng đưa vai ra cho tôi gục mặt vào mà khóc. Nhìn bề ngoài có vẻ gầy ốm như vậy, nhưng bên trong cha tôi có một nội lực rất mạnh mẽ về tinh thần và thể chất. Sau này, cha kể lại không biết sức lực ở đâu, mà cha có thể thức gần như trắng đêm suốt cả tuần lễ bên giường bệnh của tôi. Có lẽ nhờ tập thiền, khí công và thái cực quyền mà cha tôi có nội công thâm hậu như vậy. Cha rất say mê nghiên cứu triết học, nên tôi còn coi cha như một nhà hiền triết. Những suy tư trăn trở về cuộc đời tôi thường đem ra thảo luận với cha. Cha là người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu tôi. Ở bên cha, tôi luôn cảm thấy an ổn vì được bảo bọc chở che. Ở bệnh viện, có một hôm, quá chán nản tuyệt vọng tôi hỏi cha, con tật nguyền như vậy thì chết cho rồi, sống làm gì nữa cha ơi. Cha tôi nhìn tôi âu yếm rồi nói, nếu con chết, mỗi khi cha nhớ con, cha chỉ biết đến nghĩa trang, ngồi bên nấm mồ con, cha chỉ nhìn thấy đất đá và cỏ thôi. Nhưng con còn sống thì cha vẫn còn nhìn thấy con, còn nghe con nói, còn được chăm sóc con, cha hạnh phúc rất nhiều. Nếu con không còn muốn sống vì con, thì hãy sống vì cha mẹ nghe con. Những lời nói và tình thương bao la của cha mẹ đã tiếp thêm sức lực cho tôi chống cự với nỗi đau đớn tưởng chừng như không thể nào chịu đựng nổi. Ngoài cha mẹ ruột, tôi còn có mẹ cha đỡ đầu như má Lan và ba Sáu Tỉnh, má Mai và ba Hổ, mẹ Nhẫn cũng quan tâm chăm sóc và an ủi, dỗ về tôi, giúp tôi bớt đau khổ về tinh thần.
Tôi ơi, đừng tuyệt vọng.
Sau gần 2 tháng mổ xẻ liên tục và điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, tôi được chuyển đến trung tâm phục hồi chức năng 70 Bà huyện Thanh Quan, thành phố Hồ Chí Minh để tập vật lý trị liệu và chuẩn bị gắn chân giả. Thời khóa biểu hàng ngày của tôi là 6 giờ sáng thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng. 7 giờ 30, mẹ tôi đẩy xe lăn cho tôi qua phòng tập. 9 giờ 30, kết thúc bài tập buổi sáng. 3 giờ chiều, bắt đầu bài tập buổi chiều. 4 giờ 30, kết thúc. Ăn cơm tối xong, có mấy người bạn vô thăm, đẩy xe lăn cho tôi đi vòng vòng trong sân trung tâm hóng mát trước khi về phòng chuẩn bị đi ngủ. Thỉnh thoảng thời gian trống, tôi lại rơi vào trạng thái buồn rầu u uất, lại khóc lóc thở than. Ngoài những giờ tập theo lịch, tôi thường nằm trên giường và khóc rất nhiều. Một hôm, các cô điều dưỡng đẩy vào phòng bệnh của chúng tôi một chiếc băng ca, có một cậu bé khoảng 14-15 tuổi nằm bất động nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời và nụ cười rất tươi. Các cô điều dưỡng nói: "Cậu bé này ở Bình Phước, nhà rất nghèo, ngoài giờ học phải đi kéo xe củi phụ giúp gia đình. Không may, chiếc xe chất đầy củi nặng đổ ập xuống người cậu bé, làm cậu bị chấn thương cột sống. Em mới nhập viện, nhưng hiện giờ bên phòng nam hết giường rồi, cho nên chúng tôi gửi em vào nằm ở cái giường còn trống bên này, khi nào có giường sẽ chuyển em qua bên kia." Sau khi đã được đặt lên giường, cậu bé ngóc đầu lên: "Dì, bây giờ chỉ có cái đầu của em là còn cử động được." Nhìn khắp phòng rồi vui vẻ nói: "Các cô các chị cho em tạm trú ở đây vài bữa nha, em xin cảm ơn." Nói xong, em nghêu ngao hát bất cứ bài hát nào mà em nhớ được. Thấy tình trạng chấn thương nặng của em như vậy, các bệnh nhân trong phòng nữ chúng tôi ai cũng xót xa thương cảm. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng hết sức ngạc nhiên trước thái độ lạc quan của em. Bỗng, em quay đầu về phía tôi. Hàng xóm của em nói: "Chị ơi, chị hát cho em nghe đi chị, em thích nghe hát lắm á." Tôi rầu rĩ nói: "Trời ơi, chị đang buồn tê tái như vậy nè, làm sao mà hát được chứ?" Em vẫn nài nỉ: "Thì buồn mới phải hát, để xua nỗi buồn đi." "Chị cứ hát đi, bài gì cũng được mà." Cậu bé thật dễ thương và lém lỉnh, khó mà từ chối lời yêu cầu của em. Tôi ngồi dậy, tựa lưng vào tường và bắt đầu hát.
Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng. Là mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em.
Trong khi hát, tôi thoáng thấy những nụ cười giãn ra trên gương mặt u sầu, đau đớn vì bệnh tật của những bệnh nhân cùng phòng. Tôi hát xong, em reo lên: "À, hay quá, vui quá. Đó, em đã nói mà, chị cứ hát đi, rồi sẽ vui lên thôi mà. Hát nữa đi chị." Bỗng dưng, tôi trở thành một ca sĩ bất đắc dĩ. Vốn mê nhạc Trịnh từ tuổi 18 đôi mươi, nên tôi chỉ thuộc nhạc Trịnh để hát mà thôi. Tôi lần lượt chơi liên khúc, từ Hạ Trắng ngẫu nhiên, Chiều một mình qua phố, đến Biết đâu nguồn cội, Còn tuổi nào cho em, vân vân. Có lẽ đây là một live show nhạc Trịnh độc đáo nhất, khi mà ca sĩ không son phấn, không nhạc đệm, không micro, còn khán giả thì không ngồi nghe mà nằm trên giường bệnh để nghe. Kể từ hôm đó, cứ sau giờ cơm chiều là các bệnh nhân cùng phòng cứ nồng nhiệt yêu cầu tôi làm live show. Tiếng hát có thể không đúng nhịp, đôi lúc lạc giọng, ca từ chỗ nhớ chỗ quên, nhưng mỗi khi những giai điệu của nhạc Trịnh cất lên là bốn bức tường trắng toát của phòng bệnh lại bừng lên một nguồn sinh khí mới, không còn cái vẻ ảm đạm, lạnh lẽo thường ngày nữa. Khi sáng tác, có lẽ Trịnh Công Sơn cũng không ngờ rằng có một ngày, nhạc của ông lại trở thành liều thuốc mầu nhiệm, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những bệnh nhân nặng chống chọi với bệnh tật. Còn tôi, vì phải hát để phục vụ các bệnh nhân cùng phòng, nên không còn thời gian nằm gặm nhấm nỗi buồn của mình nữa. Tâm trạng của tôi cũng trở nên bớt u ám hơn, cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn. Sau khi thử làm chân giả không thành công, vì vết mổ còn mới quá, cứ rỉ máu hoài, tôi được đưa về nhà nằm dưỡng thương 3 tháng. Suốt ngày nằm trên giường với 2 mõm cục quấn băng thun, tôi chỉ biết đọc sách Phật Pháp và nghe nhạc Trịnh. Giai điệu mượt mà, ca từ sâu lắng của ông như dòng suối êm đềm trong mát, xoa dịu nỗi khổ niềm đau trong tôi. Đúng như Thiền sư Nhất Hạnh đã nói, bất cứ bài nhạc nào của Trịnh Công Sơn cũng có thể gõ theo nhịp mõ tụng như một bài kinh. Và trong những ngày tháng gian nan thử thách ấy, tôi đã tụng những bài hát của ông như tụng kinh vậy, kinh cứu khổ. Có lẽ do thuở thiếu thời, Trịnh Công Sơn thường vào chùa theo học các lớp tán tụng của các thầy tu ở Huế, nên từ giai điệu đến ca từ của ông đều bàn bạc triết lý Phật giáo. Ông nói về nỗi đau của một kiếp nhân sinh, tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người, nhưng không sầu thảm, ủy mị, hiểu cái buồn, cái khổ, để rồi vượt lên cái khổ. Bởi thế cho nên,
tôi là ai mà còn khi xấu lệ? Tôi là ai mà còn trần gian thế? Tôi là ai, là ai, là ai mà yêu quá đời này?
Câu hỏi dồn dập như một lời tự vấn, là ai, là ai, còn để ngỏ, để mỗi người chiêm nghiệm, tự tìm ra câu trả lời cho chính mình. Trịnh Công Sơn không trả lời thay cho từng người được. Ông chỉ nhắn nhủ, hãy yêu cuộc đời này, cho dù cuộc đời có cho ta một giọt lệ thiên thu, hay một nỗi đau tình cờ. Những ngày nằm dưỡng bệnh là những ngày tháng lẻ loi, cô độc nhất trong đời tôi. Cũng nhờ vậy mà tôi có dịp để thấm thía những tầng ngữ nghĩa, triết lý ẩn sâu trong ca khúc của ông. Nếu cuộc sống cứ mãi bận rộn với bao mối lo toan, thì làm sao ta có cơ hội để...
Im lặng của đêm, tôi đã lắng nghe. Im lặng của ngày, tôi đã lắng nghe. Im lặng của đời, tôi đã lắng nghe. Im lặng mặt người, tôi đã lắng nghe. Im lặng của tôi.
Sự lắng nghe đó, ta như còn nghe đâu đây nhịp đập của trái tim chan chứa tình yêu thương con người, yêu thương cuộc đời, của người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn.